Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ. Xin mời anh gửi lời chào quý thính giả ở bên Mỹ này.
Tôi xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn 900 đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
Vâng,
mời anh. Tôi hiểu với quý vị thì hiện nay tôi không phải ở nhà riêng mà đang ở nhờ một cái căn hộ của một người thân quen. Trên đường tôi đang đi làm về, trở về. Vì là đường dây đường đột, vì cái gì hoàn cảnh đường đột loại điện thoại như thế này cho nên không được chuẩn bị trước. Cho nên là quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà chủ nhân của cái ngôi nhà cũng đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi ở một cái phòng không có tiếng ồn để mà có thể hầu chuyện quý vị. Và khi tôi phát biểu quý vị hiện nay thì ở Hà Nội tôi cũng không biết, rồi trước mặt tôi là thưa quý vị không có đồng hồ, không có cái gì để xem. Nhưng mà tôi nhớ là hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2015 thì phải. Và thứ hai, thưa quý vị, xin kính chào cả anh Xuân Phục nữa.
Vâng, xin rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Đúng như vậy, bây giờ là 8 giờ 33 phút sáng của thành phố Houston, Dallas, cũng vậy, đó là giờ của Texas, mà bên Việt Nam mà giờ của anh là 8 giờ 33 phút tối. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, phải là công nhận là anh là một người rất là nồng nhiệt và với cái ngành truyền thông. Thưa với quý thính giả, chúng tôi cũng khó khăn khi mà liên lạc về Việt Nam, đặc biệt là cũng mới vừa nói chuyện điện thoại cách đây vài phút với anh Nguyễn Khắc Toàn trong lúc anh đang di chuyển trên đường phố ở Hà Nội đi giờ đi làm về. Nhưng mà anh không về nhà kịp, thế nhưng mà anh cũng như anh nói là anh ghé lại nhà một người thân quen để mà có cái điều kiện nói chuyện với chúng ta từ cái điện thoại của anh trên một cái căn nhà trên đường phố Hà Nội trong cái hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã luôn cộng tác rất là chặt chẽ với lại đài chúng tôi. Và cái tiếng nói của anh từ Hà Nội cũng đã phổ biến rất là nhiều những cái tin tức rất là mới và chính xác về cái hiện tình Việt Nam. Cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn xin được bàn với anh Nguyễn Khắc Toàn. Ở bên Mỹ này đó thì báo chí đều đăng rất là rõ là cái phái đoàn của Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Tom Malinowski đó, ông Phụ tá Ngoại trưởng đó, và mới ngày hôm qua ông cũng đã họp báo sau khi mà kết thúc cái việc bàn thảo về vấn đề nhân quyền với chính quyền Hà Nội. Và ông cũng xác nhận rằng là bề ngoài thì có một chút tiến bộ, thế nhưng mà Hà Nội cần phải cải tiến rất là nhiều nữa từ căn bản, từ những cái luật lệ để mà có thể đồng hành với Hoa Kỳ, nhất là trong cái việc mà muốn xin vào cái TPP. Thì không biết là cái tình hình của không khí Hà Nội, thành phố anh đương ở đấy, trong cái những ngày vừa qua khi có phái đoàn Mỹ sang hội thoại về vấn đề nhân quyền, và đặc biệt là có vị dân biểu đã đến thăm được ở Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cũng như là một số các nhà bất đồng chính kiến, thì không biết cái tình hình đối với cái nhà tranh đấu nói chung ở Hà Nội như thế nào và đối với riêng anh như thế nào, anh có cơ hội tiếp xúc không ạ?
Xin cảm ơn anh Dương Phục đã đặt câu hỏi rất là thời sự và rất là đúng lúc. Thực sự là ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thì khi mà tôi dắt xe đi làm thì đã không còn một bóng dáng an ninh nào ở trước cửa nhà tôi nữa, mà họ vẫn ngồi ở cái quán cà phê số 15 Mã Trần Tiền, tức là cái tiệm bún chả và tiệm nước trà đá rồi cà phê của ba anh em nhà hàng xóm đối diện nhà tôi. Chính ngày hôm nay thì thưa quý vị là từ trước 30 tháng 4 ấy, thưa quý vị là họ đã đặt chốt rồi. Thì tôi nghĩ rằng là có họ ngăn cản tôi là sợ rằng khi dịp 30 tháng 4 có thể tôi tham gia vào cuộc biểu tình để mà phản đối chống thảm phát cây xanh, hay là đòi dân chủ nhân quyền, hay là chào đón ông trợ lý ngoại trưởng Mỹ Tomaszewski Husky đấy, như anh vừa mới nói. Thế nhưng mà tôi thưa quý vị, khi mà kể cả ông trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã kết thúc cái cuộc gặp một số các nhân vật trong cái tổ chức dân sự và chính trị, cái cốc canh gác cũng vẫn còn kéo dài thêm 4-5 ngày nữa và đến ngày hôm nay mới kết thúc. Thì họ khác với mọi lần thì họ không ngăn cản tôi ra khỏi nhà, nhưng mà đặc biệt họ là theo rất sát tôi suốt từ 6 giờ sáng cho đến 10 rưỡi đêm, 11 giờ đêm thì chốt canh gác của công an quận Hoàn Kiếm, của phường Trần Điền và sở công an Hà Nội mới giải tán. Và lần này thì thưa quý vị, họ bóp họ làm cho tôi rất là khó khăn trong việc sinh hoạt đi lại. Họ ngăn cản tôi đến những địa điểm nhạy cảm, ví dụ như tòa đại sứ Mỹ, tòa đại sứ một số nước phương Tây, rồi là không được tham dự cái cuộc họp mà dân sự, các tổ chức dân sự mà có một số nhà tranh đấu như là luật sư Vân Đài, Nguyễn Tường Thụy, vân vân, và một số anh chị em biểu tình viên khác nữa. Thế thì sau khi mà ông này ông kết thúc rồi thì tôi vẫn thấy là họ vẫn kéo dài, thì tôi đoán rằng là phải làm dân biểu Mỹ thì có thể ra Hà Nội, và có thể là tôi cũng là một trong những người sẽ được gặp những vị này để người ta trao đổi những ý kiến giữa Mỹ, giữa chính phủ Mỹ với những người tranh đấu, những người bất đồng chính kiến trong nước, những người đang đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà thưa quý vị, thì tình hình thì nói chung là rất là căng thẳng. Nếu như mà những người mà không theo dõi thời sự, không phải là người đấu tranh dân chủ thì vẫn buôn bán, vẫn làm ăn, vẫn đi lại bình thường. Nhưng mà nếu mà quan sát những hiện tượng này thì thấy là cái không khí ở Hà Nội về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ, về mặt tự do, thì trong những cái ngày mà có phái đoàn Mỹ, phái đoàn quốc tế, phái đoàn Liên minh châu Âu sang đây để điều trần, để đối thoại với Hà Nội về vấn đề nhân quyền, thì bao giờ cũng là nghẹt thở đối với chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi tự nhủ rằng các ông không đối thoại với Hà Nội nữa thì chúng tôi còn dễ sống. Sang Hà Nội làm chúng tôi này đã bị một chế độ độc tài bóp nghẹt rồi bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu chục năm qua, thì bây giờ các ông sang thì cái sự nghẹt thở ấy nó còn tăng lên gấp chục lần, hàng chục lần nữa. Đấy, như cái thời kỳ mà Tổng thống Bush tham dự cái hội nghị APEC 14 năm 2000, tháng 11 năm 2006, ba tháng rồi tôi không ra khỏi nhà, tôi không ra khỏi trường, công an đã đặt chốt 24 trên 24 điện sáng trưng cả một góc phố, cửa ngõ nhà tôi, cửa phố, cửa của số nhà tôi phải mở toang ra để công an nhìn thông suốt từ bên trong ra bên ngoài, nhưng vẫn không thể lọt được nổi. Tình hình đã như thế đấy. Thế cho nên là thưa với quý vị, là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nói rằng là có tiến bộ thì đúng, như tôi hoàn toàn đồng ý với trợ lý ngoại trưởng Mỹ là có tiến bộ, tức là họ có thay đổi cái phương pháp, cái thủ đoạn, cái cách thức một chút đi, thế nhưng mà là không đàn áp cấm trợ nữa, không có gặp những người đấu tranh trên quốc tên tuổi như chúng tôi nhiều nữa và lộ liễu nữa, nhưng mà họ vẫn bom nhặt những cái tiếng nói của chúng tôi. Họ không cho chúng tôi tiếp xúc với phái đoàn và quốc tế để nói lên cái tiếng nói nhân quyền và dân chủ cho nhân dân đất nước. Và một cái cách thức mới nữa mà họ, thưa quý vị, là họ sẵn sàng cho những cái người mà thế giới chỉ coi họ đó là những tiếng nói dân ngoan, đi đòi những cái quyền lợi riêng tư của mình được tự do, được thoải mái, được cởi mở đến các cái cuộc họp của các đại sứ ở phương Tây, ở Hà Nội để mà dự những cái cuộc hội thảo, những cái cuộc trao đổi, nhưng mà đặc biệt với những người có tên tuổi, những cái người mà biết ăn biết nói, những cái người mà có gọi mình là những nhà tư tưởng, những nhà tư tưởng dân chủ, thì tuyệt đối là bị bóp nghẹt không thể đến được. Tôi nói ví dụ như là vừa rồi Liên minh châu Âu phối hợp với chính Cộng hòa Liên bang Đức, chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức đó ở sang Hà Nội tổ chức một cuộc hội thảo về nhân quyền, thì có mời những người như chúng tôi, nhưng mà tuyệt đối thì công an đã đặt chốt các danh từ nhiều ngày nhiều giờ, không thể ra khỏi, không thể đến được đại sứ quán Đức trên đường Trần Phú. Nhưng mà trong khi đó thì họ sẵn sàng để cho những số đồng bào dân ngoan, họ không hiểu lắm về những giá trị nhân quyền dân chủ, họ không thể có những tiếng nói thay mặt để nhân dân Trung Quốc nói về nhân quyền dân chủ cho phía Liên minh châu Âu biết, họ để cho những người như đồng bào dân oan ở một cân tưởng ở Ngô Thị Nhậm đến, phần lớn là những người nông dân văn hóa thế, họ chỉ nói được những cái bức xúc, những cái phẫn nộ quyền lợi của họ ở địa phương đã bị trả đặt. Thì tôi nêu ví dụ như chúng ta thấy được cái hình ảnh như là nhà sư Thích Cảm Thọ ở Bắc Giang, huyện Tân Yên, huyện Yên Bắc Giang là có mặt ở trong cái cuộc hội thảo đó. Rồi là chị Vũ Thị Hải là người đã khiếu kiện, cũng là một dân oan ở Nho Quan Ninh Bình, đã khiếu kiện gần 10 năm trời, cũng bị đánh đập rất nhiều lần và tham gia các cuộc biểu tình rất là tích cực, rất là nhiệt tình ở Hà Nội để chống Trung Quốc xâm lược. Rồi là biểu tình đòi chống cả phát cây xanh và những biểu tình bất công khác nữa, đòi chống bất công khác nữa thì được cử. Rồi bà Nguyễn Thị Dấm, rồi nhiều dân oan khác nữa thì đến rất đông đúc ở cái sân ngoài sân trời của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi nghĩ tôi nhìn được như thế là thấy được cái đó là vì sau khi các vị này đi thì có ghé thăm tôi hoặc là có điện thoại và tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh của các vị lan tràn trên mạng. Nhưng mà trong khi đó họ xếp những người mà có thể nói một cách toàn diện, nói một cách có giá trị, nói một cách đúng đắn và đại diện cho người dân Việt Nam, người dân Hà Nội để nói lên vấn đề nhân quyền ở trong nước còn bị hạn chế, còn bị trả đạp. Ví dụ như là luật sư Ngôn Đài, như là nhà báo Nguyễn Tường Thủy, như là nhà báo Nguyễn Vinh, hay là như đôi nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, vân vân, nhà báo Dương Thị Sâm giờ đây không có mặt để mà giữ những cái gặp mặt đặc biệt này. Đấy thì đấy là một cái cách thức mới của phía công an Việt Nam. Thế thì nhìn vào đây thì dư luận cứ tưởng tượng rằng là như phía trong nước đã có nhiều cái cởi mở, đã có nhiều cái tiến bộ về mặt nhân quyền và dân chủ, nhưng mà thực tế thì thưa quý vị là phải như vậy. Đây chỉ là một cái thủ đoạn mới mà họ tìm cách để mà mỹ dân cũng như là lừa dối dư luận quốc tế vào hải ngoại mà thôi. Thế thưa quý vị, đấy là một vài ý kiến của tôi về câu hỏi thứ nhất.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ngoài cái phái đoàn của ông phụ tá ngoại trưởng ông Tom Malinowski bàn về vấn đề nhân quyền trực tiếp với phái đoàn Hà Nội, mà theo như anh nói đó thì là không khí Hà Nội nó căng thẳng, là bị một số người đặc biệt là như là anh và một số những người mà có cái khả năng để mà có thể bày tỏ những cái quan điểm về vấn đề nhân quyền đã bị theo dõi, bị đóng chốt, không thể nào đến gặp được. Nhưng mà có một phái đoàn khác của một số các dân biểu, trong đó có ông dân biểu Alan Logan, thì theo chỗ chúng tôi tin nhận được thì đã đến gặp được Hòa Thượng Quảng Độ, rồi gặp được cả một số các nhà tranh đấu khác như là anh Nguyễn Chí Trung chẳng hạn. Và ông ấy cũng đã về lại Mỹ, ông ấy họp báo ngày hôm qua ở tại California, thì chúng tôi đương theo dõi cái buổi họp báo, tin tức của họp báo đó, thì ông có nói, ông cũng đến thăm nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa nữa, và ông nói ông sẽ tranh đấu để buộc Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các nhà tranh đấu đương bị tù oan hiện nay, trong đó có Tạ Phong Tần chẳng hạn, để mà có thể Cộng sản mới có thể được Mỹ giúp vào được cái Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong cái buổi báo hôm qua ở California thì tôi cũng có thấy có sự tham dự của anh Điếu Cẩy, anh blogger Điếu Cẩy Nguyễn Văn Hải, là một người vừa được đưa vào tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Obama. Những cái sự kiện, những cái tin tức đó thì anh có nhận được không, và ý kiến của anh như thế nào ạ?
Dạ thưa ông, cái hình ảnh mà nhà báo Điếu Cẩy, bác Điếu Cẩy, tức là Nguyễn Văn Hải, được nhà nước cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong nước tống xuất ra nước ngoài sang Mỹ để mà tị nạn, gặp Tổng thống Obama nhân để tự do báo chí, cùng với hai nhà báo khác là một nhà báo nữ Ethiopia và một nhà báo Nga, thưa với anh, chúng tôi đều biết và chúng tôi rất là xúc động cũng như là kêu hãnh về cái hình ảnh của nhà báo Điếu Cẩy cũng như các nhà báo quốc tế mà thế giới đã biết, và tôi vừa mới nêu tên đây, quý vị cũng đã rõ. điều đấy cũng tỏ rằng là nước Mỹ là một nước mà tôn trọng những cái giá trị dân chủ tự do, đặc biệt là cái quyền tự do báo chí, tự do thông tin và tự do ngôn luận. Đấy. Và Obama không phải lần này là lần đầu tiên nhắc đến, mà phải nói đây lần thứ hai ông ta đã được điếu cày, đã được tiếp xúc với tổng thống Obama. Trong đó, trong một bài diễn văn nhân ngày tự do báo chí thì tổng thống Obama cũng đã vinh danh điếu cày, một trong những người tranh đấu cho các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam, và đấu tranh trong cũng rất là bất khuất. Nhưng mà thưa với anh rằng là cái kiêu hãnh, xen lẫn với cái kiêu hãnh, với cái tự hào là chính phủ Mỹ, tổng thống Obama đã không quên những người tranh đấu cho tự do ngôn luận, tự do báo chí bị nhà cầm quyền đàn áp, đầy đọa, vẫn còn các nhà tù, và những người đã tạm thời được giải thoát ra khỏi nhà tù lớn ở Việt Nam như anh Dấu Cày, như Phủ Huy Hà Vũ. Thì chúng tôi còn phảng phất một cái ưu tư, một cái chưa hài lòng về cái câu trả lời của nhà Dấu Cày khi mà anh đang lên là biên tập viên của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn sau khi mà bước Dấu Cày rời khỏi tòa nhà để mà được trở về, được đến cái văn phòng của RF đó trả lời trực tiếp trên truyền hình và phát đi toàn thế giới. Cái câu trả lời đó thì nhiều đồng bào ở ngoài ngoại cũng thấy là cũng chưa hài lòng, và có nhiều người đã phát biểu chống hóa anh Dấu Cày rất là dữ dội trên các diễn đàn tâm pháp, ví dụ như diễn đàn tranh luận về chính trị dân chủ. Nhiều chapter ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, ở châu Âu, ở nhiều nơi trên thế giới đã công khai cái giận dữ đối với Dấu Cày. Và là họ lại càng chứng, họ lại tìm mọi cách để mà chứng minh rằng Dấu Cày là cái người đi hai hàng qua cái trả lời đó. Sau khi mà anh trả lời về vấn đề, về anh nắm lên cái câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc cái cuộc phỏng vấn hơn 10 phút đó, là anh đã trở lại, anh đã sang đây, anh đã tị nạn được 6 tháng, anh đã thoát khỏi nhà tù, và anh chính anh trong nhiều cuộc phỏng vấn nói rằng là anh đã trở thành một phần tử, một phần của cộng đồng người Việt chống cộng ở nước Mỹ cũng như là trên ở hải ngoại, trên toàn thế giới. Thì anh nghĩ gì về lá cờ vàng ba sọc đỏ? Thì nếu trong cái phần trả lời đó, tôi nghĩ rằng Dấu Cày trả lời vẫn thì cái những cái cuộc họp báo mà Dấu Cày đã trả lời ở SBTN và nhiều cuộc tiếp xúc với đồng bào hải ngoại bên đó, thì rõ ràng là tôi thấy rằng có một cái thái độ né tránh, có cái thái độ là thể hiện cái dị ứng về lá cờ vàng và sọc đỏ, làm cho đồng bào tức là chưa thỏa mãn lắm, làm cho người ta vẫn nghi ngờ về cái lập trình quốc tế của mình, về cái nhận thức của mình là chưa triệt để về vấn đề dân chủ. Còn riêng tôi thì tôi qua cái làn sóng này cũng có ý với lại các bạn, với Dấu Cày, với những người tranh đấu dân chủ tự do là ngọn cờ vàng bát sọc đỏ, ngọn cờ quẻ ly mà nhà Nguyễn đã chọn quốc kỳ có từ thời vua Thành Thái cách đây là hơn 130 năm. Ngọn cờ này đã phấp phới tung bay trên khắp các cái tỉnh thành ở Việt Nam từ thời vua triều nhà vừa vua nhà Nguyễn và dưới cả thời Việt Nam quốc gia quốc trưởng Bảo Đại. Ngọn cờ này đã bay tung bay ở miền Bắc, ở tất cả các cái tỉnh thành ở miền Bắc. Cha tôi, mẹ tôi hồi bé còn đi học đã được cào cái lá cờ này. Lá cờ này là tượng trưng cho một cái quốc gia Việt Nam thống nhất. Và sau này khi đất nước mình chia đôi bởi chia mình chia đâu, thì những người Việt Nam, những người Việt quốc gia đặt dựng lên một nước Việt Nam cộng hòa, một cái thể chế dân chủ có tam quyền công lập, có nền kinh tế thị trường, có nền kinh tế sản xuất hàng hóa theo cái xu hướng là dân chủ tự do, và chọn tiếp cái lá cờ này là quốc kỳ của mình. Điều đó chứng tỏ họ muốn tiếp tục đi theo cái con đường nhất quán của cha ông, của dân tộc mình là quốc gia và dân tộc chủ nghĩa, thì không bị ảnh hưởng bởi cái chủ nghĩa ngoại lai nào hết, mà đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản. Họ tiếp tục giữ vững cái ngọn cờ này, và cái ngọn cờ này thưa với anh là đã được tung bay ở nhiều diễn đàn quốc tế, kể cả diễn đàn của Liên Hợp Quốc trước năm 1954. Đấy, ở San Francisco, ở nhiều hội nghị là có nhiều cường quốc tham gia. Nếu các chúng ta hiểu cái bàn cờ này là ngọn cờ kế thừa cái đường lối của dân tộc chủ nghĩa của cha ông chúng ta, thì chúng ta không có gì phải hiểu, chúng ta không có gì phải là lo ngại. Mà chúng ta rời xa những cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản đã bao nhiêu năm nay nổi nhất trong hàng triệu cái trí óc ở trong nước. Đấy, nếu cười cũng như mọi người như thế thì chúng ta là vinh dự đứng cùng với đồng bào dưới mẫu cờ này, là tượng trưng cho tự do, dân chủ, nhân quyền và dân tộc quốc gia. Cho nên là tôi thấy rằng là nếu mà còn tiếp tục cái giữ cái lập trường như vậy thì anh Hiếu này không có lo trong cái cuộc mà đấu tranh ở bên ngoài, mà đồng bào chưa dành cho mình cái sự tin tưởng tuyệt đối lắm. Nếu chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ kêu hãnh đứng dưới lá cờ vàng, lá cờ thiên của dân tộc. Và tôi nói quý vị rằng một cái trường hợp cũng tương tự như ở Việt Nam. Trước đây lá cờ vàng dưới cờ tia đại đế, thời xa hoàng là ba màu xanh đỏ trắng. Trước đây thì Lenin vui dạ và coi đó là biểu tượng của chế độ phong kiến xa hoàng thối nát mục nướng. Nhưng mà sau khi chế độ cộng sản ở Liên Xô sụp đổ vào tháng 8 năm 1991 thì toàn thể Duma quốc gia đứng dưới sự lãnh đạo của tổng thống Boris Yeltsin đã dựng lên, đã thiết lập lên một chế độ đa đảng, và họ đã đưa ra cuộc trưng cầu dân ý ở xã hội Nga, ở nước Nga cũng như toàn thể Duma Nga. Duma tức là hạ nghị viện, tức là quốc hội Nga, và họ đã thống nhất chọn lại cái lá cờ vàng, lá cờ ba màu đỏ xanh trắng có từ thời xa hoàng, từ thời Tia đại đế làm quốc kỳ. Và nước Cộng hòa Liên bang Nga hiện nay không còn chủ nghĩa cộng sản, đã trở thành một nước dân chủ, dù là một nền dân chủ còn có nhiều khiếm khuyết, còn có nhiều điều mà còn chúng ta phải tranh đấu, dư luận Nga phải tranh đấu, dư luận quốc tế phải tranh đấu. Nhưng dẫu sao nó cũng đã là nước đã thoát khỏi cái chế độ cộng sản toàn trị, và cái lá cờ ba màu hiện của nước Nga hiện nay, thưa với quý vị, nó cũng giống như cái lá cờ vàng quẻ đi ba cọc đỏ trên nền vàng mà của cha ông ta. Và tôi vẫn nói phát biểu trên nhiều diễn đàn và nhiều lần trả lời, thì nếu sau này Việt Nam ta của cách mạng dân chủ thành công thì lá cờ vàng ba cọc đỏ sẽ là một cái ứng cử viên rất mạnh được đem ra trưng cầu dân ý trước toàn dân tộc, cả đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại, để mà lựa chọn có nên dùng làm lá cờ của quốc kỳ của Việt Nam, nước Việt Nam mới, nước Việt Nam dân chủ hay không. Đấy, thế thì và cái khả năng này là rất lớn, là một trong những ứng cử viên rất mạnh. Thưa anh, nếu chúng ta hiểu được như thế, cái cội nguồn của lá cờ này, cội nguồn của cha ông Việt Nam, cha ông phong kiến yêu nước của người Việt Nam đã lựa chọn lá cờ, thì chúng ta đàng hoàng, chúng ta kêu ánh, chúng ta đứng dưới bóng cờ cùng với đồng bào hải ngoại. Thưa anh, đấy là một vài cái suy nghĩ của tôi về cái buổi hội luận mà tổng thống Obama và cũng như cái buổi trả lời phỏng vấn của anh Diễu Cầy với năng nguyên của Đài Á Châu Tự Do.
Vâng, nhắc đến anh Diễu Cầy thì thường là có cái sự so sánh với anh Cù Huy Hòa Vũ, với trường hợp của hai anh đều là những nhà tranh đấu tương đối có tiếng ở trong nước và đều được đưa đi Mỹ, nói đúng ra là đẩy đi Mỹ trong một hoàn cảnh rất là tương tự, tức là đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường rồi đẩy thẳng sang Mỹ thôi. Anh Cù Huy Hòa Vũ thì sau này cũng có một ít hoạt động trong cộng đồng người Việt, thế nhưng mà anh ít khi lên tiếng, và cái quan điểm của anh cũng gần như tương tự như anh Điếu Cày về phía Việt Nam Cộng Hòa. Anh nhận xét như thế nào ạ?
Là thế, anh Cù Huy Hòa Vũ thì trước hết tôi phải khẳng định anh là một trí thức, là một nhà tranh đấu, cũng là người có tâm huyết với cái cuộc tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Còn ai đó mà nói đóng phá anh Cù Huy Hòa Vũ cho rằng anh ấy là được Việt Cộng là ai cắm phân và là người đấu tranh giả, là dân chủ giả hiệu, dân chủ quậy, thì cái đó tôi không đồng ý. Nhưng mà tất nhiên anh Cù Huy Hòa Vũ thưa với anh là tuy là hiến sĩ nhưng mà lại cũng có nhiều điểm hạn chế trong nhận thức. Tôi nói ví dụ như là trước đây anh Cù Huy Hòa Vũ đã có những phát biểu, có những trả lời phỏng vấn với đài VOA Hoa Kỳ, anh ta mà tựa đề bài là đồng hành cùng với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại. Và trong cái nội dung bài viết này thì anh có nói, anh nhận xét là Hồ Chí Minh là một nhà dân chủ, là một người có tư tưởng dân chủ, và bằng chứng là năm 1945 ông Hồ đã cho chính phủ ở nhiều thành phần, nhiều đảng phái, có 8 đảng tham gia tất cả. Và năm đến năm 1968 thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng ra đời, cũng thu hút rất nhiều nhân sĩ trí thức, những người mà không chống đối chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra đường để mà tham gia cái Mặt trận Dân tộc Giải phóng của Đảng Cộng sản Việt Nam này, ví dụ như là Thương Nguyễn Hữu Thọ, rồi là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, thế rồi là luật sư Trịnh Đình Thảo, thế rồi là việc bắt ông Trương Như Tản, vân vân, rất nhiều. Thì anh ông ta chứng minh rằng như vậy là Hồ Chí Minh là người có tư tưởng dân chủ. Trong thời kỳ đó thì tuy rằng cụ nhà Hồ chưa bị bắt, nhưng mà tôi đã có ý kiến khi mà phát biểu trong một lá thư quốc nội chiều thứ năm hàng tuần với đài xích đấy của chị Mậu Ánh, tôi đều phê phán là nhận định như thế của anh cụ nhà Hồ hoàn toàn khác và không đúng. Ông Hồ Chí Minh trong hai cái sự kiện mãi như nêu thì chỉ là dùng những thủ đoạn chính trị, những sách lược chính trị để mà đoạt quyền bính và lừa dối dư luận mà thôi. Năm 45 khi mà uy tín của ông chưa nhiều và chưa giành được quyền lực nhiều, và nhân dân chúng ở trong nước còn xa đánh, còn rất sợ Cộng sản. Đảng Cộng sản đến mức độ là theo lệnh của ông còn phải giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là Cộng sản Việt Nam hiện nay, để trở thành lập gọi là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác. Và ông ấy đưa rất nhiều các cái đảng phái như Đảng Việt Quốc, Việt Cách, Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, rồi những nhân vật như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, rồi là nhiều các nhà công nghiệp khác như là như ở cùng Nguyễn Văn Bó, thế rồi là nhà tư sản Sơn Hà, vân vân, vào trong chính phủ đó. Thì cái đó nó chỉ là lừa dối dư luận và người dân để ông ấy mặc một quyền lực. Và chính sau năm 1945 thì ông ấy chống mặt phân pháp sau một cái chuyến thăm nước Pháp ở loại đó cũng gần 5 tháng, và đã chỉ đạo mặt cho công an trong nước tiêu diệt rất nhiều những đảng phái quốc gia. Đến mức độ là có quân đội phải chạy qua đường Quảng Tây để sang trốn ra Hồng Kông. Nguyễn Đại Khân, Nguyễn Tường Tam cũng phải chạy thì mới thoát được, mới bảo toàn được tính mạng. Và tất cả các đảng phái tham gia cái chính phủ năm 1945 ngày 2 tháng 9, thưa quý vị, đã hoàn toàn tan rã, và lúc đó là Đảng Cộng sản đã lên nắm quyền toàn bộ. Và vào năm 1951 thì họ đã đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đấy, thưa quý anh, đến cái thời kỳ mà chiến tranh ở Việt Nam cũng vậy, họ đã thu hút được rất nhiều những nhân sĩ ở các đô thành ở miền Nam, ở Sài Gòn, vào trong rừng. Nhưng mà sau này cũng rất nhiều người, thưa quý vị, đã thất vọng, đã vỡ lẽ ra là đã bị lừa dối. Cho nên là ông Trương Như Tàn đã là người đã chạy tị nạn, hiện nay đang sống ở châu Âu, ở Pháp thì vậy. Mà Dương Quỳnh Hoa, bác sĩ, thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã phải chạy, thưa quý vị, phải xin ra khỏi đảng và thất vọng rất nhiều.
Vâng, thưa anh,
chủ nghĩa Vũ là hoàn toàn sai vấn đề đó. Mà vừa rồi cái cuộc hội luận ở Houston thì chủ nghĩa Vũ cũng nói rằng là sở dĩ bộ đội Cộng sản Việt Bắc thắng được ở xâm lược Việt Nam Cộng Hòa là vì họ có ý chí dân tộc, họ có khát vọng thống nhất và khát vọng dân tộc. Thì trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa thì cứ khơ khơ là không muốn thống nhất và chỉ muốn để Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều đó là cũng hoàn toàn sai. Thực ra thì bộ đội miền Bắc thì thưa quý vị, họ phải quyết chiến là vì lý do là cả gia đình của họ ở miền Bắc là con tin. Và họ bị tiên diện, họ bị ngồi xét, ngồi thọ rất nặng nề về vấn đề cái công cuộc gọi là giải phóng miền Nam Việt Nam.
Và các bạn,
thì họ vi phạm Nhật Bình dân ở miền Bắc rất là nặng nề. Bởi vì Nhật Bình Paris không cho phép một thế nào tấn công quân sự bằng vũ lực để mà đánh để mà tiêu diệt các cái thực thể chính trị kia, trong đó là Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng,
cho nên là thưa quý vị, ông Cú ở Vũ nói cũng hoàn toàn sai về cái chuyện đó. Và cái việc này thì đồng bào đã nói rất nhiều rồi, cái cuộc chiến tranh Nam Việt Nam sau năm 75 thì Việt Nam Cộng Hòa đã bị Mỹ, đã bị các nước phương Tây cắt hoàn toàn viện trợ. Thế còn phía miền Bắc thì là tiếp tục được hai nước trong khối cộng sản rất lớn là Trung Quốc là tiếp tế viện trợ khổng lồ, cho nên họ đã thắng tại ở.
Vâng, thưa.
Vấn đề đó là như thế chứ không phải. Vâng. Mình muốn anh Cụ Leo Vũ muốn có uy tín thật cao, muốn được đồng bào tin tưởng thì thưa với quý vị là phải trau dồi thêm cái kiến thức cho mình. Đừng bảo thủ, đừng phải nâng cao cái sự học hỏi cho mình, phải có vừa tất cả những cái tuyên truyền thời kỳ sống ở xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc của Đảng Cộng sản đã nhồi nhét cho mình, và chịu khó học hỏi nhiều để mà trở thành cái người mà chính thức đấu tranh rồi đồng bào sẽ tin yêu nhiều hơn nữa.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng ta chỉ còn có vài phút nữa thôi. Cái tin tức từ trong nước á, mà chúng tôi đang đọc cho thấy rằng là trong cái hội nghị trung ương lần thứ 11 mà kết thúc hôm 7 tháng 5 á, thì ông Nguyễn Phú Trọng có đưa ra một số các tiêu chuẩn để được vào ban chấp hành trung ương. Điều này thấy rõ rằng là cái hội nghị trung ương 11 đó đã đưa ra những cái chỉ tiêu để lựa chọn những người vào ban lãnh đạo tối cao của Đảng trong cái khóa tới đây, và rõ ràng có một cái cuộc mà đụng độ đánh đấm giữa các lãnh tụ hiện nay. Nguyễn Tấn Dũng được đồn là có thể là ở cái thế đương lên, và ông Nguyễn Phú Trọng đương ở cái thế xuống. Nguyễn Tấn Dũng có thể thay thế làm Tổng Bí thư Đảng. Anh có tin điều đó không? Nhắc lại là Nguyễn Tấn Dũng trong cái bài diễn văn 30 tháng 4 vừa qua đã lên tiếng tố cáo mà gần như là kình chống Hoa Kỳ một cách rất là cực đoan, giống như là 40 năm trước đây khi mà gọi Hoa Kỳ là đế quốc Mỹ và phải chịu trách nhiệm về những cái nạn nhân của chiến tranh cho tới bây giờ 40 năm sau. Thì theo anh nghĩ như thế nào về những cái lời tuyên bố rất là táo tợn mà đáng lẽ trong cái thời kỳ này đương cần phải thân với Mỹ hơn của Nguyễn Tấn Dũng? Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi rất hay. Thì thưa với anh như thế này, vừa rồi trong cái diễn văn mà chào mừng ngày gọi là 30 tháng 4 ở tại Sài Gòn, thì ông Nguyễn Tấn Dũng thay mặt chính phủ, nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đọc một bài diễn văn có những cái đoạn nảy lửa chống Mỹ, mà đến mức độ là các đảng viên nhân dân ở trong nước thưa với anh là cũng bàng hoàng và không thể nào mà ngờ được thế, là ông ấy có những cái tư tưởng cực đoan như thế, cực tả như thế. Đúng như anh nói, cái quan hệ Việt Mỹ đang tốt, nước Mỹ thì hiện nay đang ve vãn hết cỡ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, để muốn Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một người lính, một người ở cái vị trí tiền tiêu chống Trung Quốc, chống Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và khu vực này. Thì ông ta dội cái áo nước lạnh vào cái chính sách thân thiện của nước Mỹ, chủ động thân thiện của nước Mỹ, và cái việc này không làm cho ai hoan nghênh cả, kể cả những người cựu chiến binh tham gia rất nhiều trận chiến trong nước, kể cả những đảng viên già, người ta không hài lòng với ông Nguyễn Tấn Dũng một chút nào trong việc này. Thứ nhất là người ta đánh giá là ông không khôn ngoan khéo léo. Thứ hai là ông là cái bài diễn văn của cái đoạn diễn văn của ông ấy là thưa anh là đang phá hoại cái quan hệ Việt Mỹ. Nhưng mà chúng ta nếu mà phân tích sâu hơn nữa thì đây là một thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi mà có uy tín rất thấp thì thường thường ông đã tung ra những cái đoạn văn, những cái câu nói thưa với anh có vẻ như là rất bất khổ, rất nổi trội để mà là nâng uy tín của mình lên. Tôi nói ví dụ khi ông chưa vào được cái vị, mới xác nhận chức được cái vị trí là thủ tướng của nhiệm kỳ thứ nhất ấy, thì ông ấy chỉ tuyên bố ở nhiệm kỳ thứ nhất thì ông tuyên bố là tôi nhất nhất là cái thói mà gian dối không trung thực. Nếu như mà không chống được tham nhũng thì tôi từ chức đây. Nhưng mà thưa với anh, trong nhiệm kỳ của ông ấy, thì là tham nhũng nhiều nhất. Nhưng mà khi người dân Trung Quốc đại biểu quốc hội gợi ý ông ấy nên là thực hiện cái văn hóa từ chức, đi tiên trong phong vấn đề từ chức, thì ông ấy lại biện minh rằng là đảng không công tôi không thể chức giải quyền, tôi sẽ đi làm đến cùng cái đảng không công này. Mà thứ hai là khi ông ấy mất uy tín của vụ Vinasin làm cho nước nhà bị thất thoát hơn 4.5 tỷ đô la, quốc hội gây gắt chất vấn trung ương đảng hội cộng sản Việt Nam là lần thứ tư đã đề cập đến vấn đề là đưa đồng chí chỉ tức là ông Nguyễn Tấn Dũng ra kỷ luật, thậm chí là khai trừ bãi miễn cái vụ vị trí này. Thì thưa với quý vị là đấy, nhưng mà vì cái thế lực của ông ấy rất mạnh, ông ấy dùng tài chính, ông dùng tiền, dùng kinh tế, ông mua được hầu hết tất cả trong ban chấp hành. Cho nên là trung ương, bộ chính trị không làm được cái chuyện đó. Đấy. Thế rồi là cái gì nữa? Một khi mà uy tín của ông thấp, rất thấp trong cái chuyện này, thì ông ấy lại phát biểu trước quốc hội là hoàng gia và trường sa là của Việt Nam. Nó vẫn rất nhiều các cái câu nói nổi tiếng khác nữa ở diễn đàn trong nước và quốc tế. Kiên quyết đấu tranh giữ quyền, giữ vững biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thì lập tức là nhiều người dân cũng như là các cử tri trong nước, rồi các đại biểu quốc hội là tưởng rằng ông ấy là người yêu nước, là chỉ số tín nhiệm của ông ấy tăng vọt lên. Rồi như tất cả các vị trong bộ chính trị không ai đang nói cả. Thế thì bây giờ đến lượt ông ấy phát biểu trong thế này, thì chúng ta cảnh giác. Hiện nay là uy tín chính trị của ông ấy trong đội ngũ đảng là có thể rất thấp. Có thể ông ấy chưa chắc đã thắng cử, đã làm một lực lượng mạnh trong cái đại hội lần mình 12 tới. Nhưng mà vì cái phát biểu câu nói này, thì ông ấy chứng minh cho các đồng chí đồng đội của ông biết rằng ông ấy vẫn là người kiên trung với lý tưởng của Đảng Cộng sản, chứ không phải là kẻ đang dắt tâm thực hiện cái diễn biến hòa bình. Kẻ đang muốn thưa với ông rằng đảo ngược lại tình thế, đưa Việt để diễn biến hòa bình để đưa Việt Nam vào một cái xu thế dân chủ. Cho tới đây tăng cái số lượng phiếu lên trong nước, sau khi trong các cuộc bầu án sắp tới thì chúng ta phải cảnh giác với những phát biểu như vậy. Thưa anh, còn một ý kiến khác nữa là thưa anh, tháng năm này, trong tháng năm tháng sáu này thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ. Thì tất cả những sự cần giữ qua cái phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là đại diện cho Đảng Cộng sản, cho Bộ Chính trị, cho Chính phủ, cho Nhà nước Việt Nam, thì làm cho cái sự chống đối của đồng bào hải ngoại, của dư luận Mỹ sẽ sôi sục lên, tức là sẽ phủ bóng đen trên cái chuyến thăm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây. Thì cái điều đó là thưa với anh, nó có nhiều cái ý nghĩa, nó có nhiều mục tiêu. Những cái thủ đoạn gian dối chính trị như thế này thì chỉ có những nước độc tài mới xuất hiện, chứ còn các nước dân chủ thì không thể có được. Đấy là một vài ý kiến của tôi về cái việc này.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã luôn cộng tác với đài chúng tôi trong những cái buổi hội thoại và đưa tới những cái tin tức mới nhất về tình hình ở Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, chúc anh sức khỏe ở Hà Nội và hẹn gặp anh kỳ tới ạ.
Vâng, xin tạm biệt quý vị và quý đồng bào, xin chào anh Dương Phục.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã...